người trong một cái quốc gia nương tựa vào. Và cái dạy dỗ cho một con người ta, cái lý thuyết đó nó dạy từ trong gia đình mà ra. Trong gia đình có ông bố là cũng như đại diện của ông vua. Ông vua là con của trời. Dĩ nhiên là cái giáo lý đó nó có cái tính cách thực tiễn, cụ thể trước mắt. Và nó khuyến khích người ta làm những điều tốt, mà không phải là làm mà còn tập luyện về nghĩa, về lễ, về trí, tín. Sống với cái tinh thần như vậy, đừng có làm những cái điều ngược ngạo như vậy, và rất là khẳng khái và nhân. Thì đại khái như vậy. Thì đời xưa người ta làm gì thì nó cũng liên hệ với trời đất, với thiên nhiên hết ạ. Cho nên nguyên lý nào đi nữa nó cũng có những sự liên hệ với trời đất, tạo hóa. Nhưng mà chúng ta biết là không phải các vua chúa tàu ngay từ thời xa xưa là theo Nho giáo. Và phải mãi gần sau này. Không phải gần sau nữa mà từ Tần Phỉ Hoàng trở đi cho đến nhà Hán. Thì nhà Hán thì bắt đầu Nho giáo mới có vẻ được chấp nhận mạnh mẽ đối với lại chính trị, tức là đối với những nhà vua. Càng về sau này thì các vua chúa mới bắt đầu chính thức áp dụng cái Nho giáo đó. Bởi vì Nho giáo nó có vẻ như nó thích hợp với lại chế độ quân chủ. Bởi vì đề cao cái sự trung thành của người tôi, người thần. Cũng từ chỗ đó mà chúng ta cũng bị ảnh hưởng rất nhiều. Sống mà lo sống như thế nào cho nó ra một con người. Đừng có nói chuyện gì to lớn. Nhưng mà thực ra đạo Phật nói cái chuyện nó bao la vô cùng. Cho nên người Phật tử của Trung Hoa Việt Nam thì nó xen lẫn Nho giáo với Phật giáo. Và đồng thời nó có ảnh hưởng một số tín ngưỡng của lão giáo. Ba hồn bảy vía gì, tám gì, tứ tông gì đó. Bảo em với lại cờ đại khái tu tập luyện đơn luyện gì với khí công này nó thuộc lão giáo. Thì Nho giáo ảnh hưởng mạnh, Nho giáo lấy cái lễ làm đầu. Nhưng mà khi mà chúng tôi đi qua bên tàu có tiếp xúc thì chúng tôi cũng thấy một điều là anh học trò bao giờ nó cũng quá khích hơn thầy. Đấy. Tôi thấy người tàu mình nghe xưng hô của người ta nó cũng đơn giản, nó cũng giống như người Âu Mỹ, cũng chỉ có ngộ mới nị thôi. Cũng chỉ giản dị như vậy thôi. Tương đối là thực sự ra cũng như là mình á, mình ở bên đất Việt mình học cái văn hóa của Pháp, mình tưởng đâu là Pháp là chắc từ cái anh ăn mày cũng lịch sự lắm, nhưng mà khi qua Pháp rồi thì mới biết cái đó là cái văn hóa của nó thôi, còn cái người dân nó sống nó không phải nó sống với cái đó đâu, chỉ có một cái tầng lớp nào đó. Còn đại đa số người Pháp nó không có sống với cái đó đâu. Người Pháp đâu có lịch sự bằng dân Bắc Âu hay là dân gọi là Bỉ biết hay này nọ gì xung quanh Hòa Lan gì đó. Nhưng mà khi họ đi dạy lại cho cái dân khác, họ lấy cái văn hóa mà họ cho là cái đẹp của họ đó, họ dạy. Thì người Tàu cũng vậy. Người Tàu người đa số người sống bình thường thì không phải là cái Nho giáo là chính đâu. Mà lão giáo cũng rất mạnh. Nhưng mà khi nó sang Việt Nam thì cái người Việt Nam mình Nho giáo mạnh. Cái người Việt Nam đặc biệt là cái danh xưng của mình, cái nhân xưng của mình nó rất phức tạp. Không phải chỉ có tôi với anh hay tao với mày cũng có vậy đâu. Cô chú thím đủ hết á. Mình cứ xưng nhau, mỗi lần mình gặp một người mình xưng một khác. Một người Âu Mỹ thì nó gặp bố mẹ, nó gặp anh chị, nó gặp chú bác, nó gặp bạn bè, nó xưng một chữ thôi. Mình gặp mỗi hoàn cảnh xưng một khác. Mà xưng không đúng là nguy á. Thành ra đó là cái mình thấy đó là mỗi dân tộc vậy. Thì chính vì vậy mà chúng ta biết là dân Tây Tạng lại khác hẳn. Dân Tây Tạng là một dân tộc rất đặc biệt. Thực ra không có gì đặc biệt, nhưng mà thành đặc biệt. Dân Tây Tạng ở trên núi cao. Có một cái văn hóa mà là thuộc về tôn giáo tín ngưỡng, rất là bùa chú và có những cái thần thánh kỳ lạ. Cái điểm đặc biệt dân này thì cái điều đó không có gì lạ, nhưng điểm đặc biệt đó là hầu như tất cả cái gia sản của Phật giáo Ấn Độ á, khi mà Ấn Độ bị triệt tiêu khỏi xứ Ấn á, thì toàn thể cái gia sản Phật giáo đó, nó đã được chuyển sang bên Tây Tạng hết. Và trong số đó, đó thì khi mà cái phong trào của Phật giáo phát triển đó, đến cái giai đoạn cuối cùng đó, ở bên Ấn Độ đó, là Mật Tông. Và Mật Tông này rất đặc biệt. Mật Tông cũng được truyền sang Trung Hoa, cũng phát triển một giai đoạn nhưng sau đó bị diệt, tức là không còn nữa. Có lẽ nó không hợp lắm với lại văn hóa của người Trung Hoa, bởi vì người Trung Hoa có thể nói là lễ giáo của Nho giáo nó mạnh quá. Như người Việt Nam mình, Mật Tông có một số không biết truyền cách nào cũng có qua Việt Nam, nhưng mà thực ra nó không có hệ thống gì hết. Mà những người Việt Nam mình mà nhận là tu Mật Tông, tức là những người người ta chỉ trì chú thôi, nhưng mà Mật Tông đâu phải chỉ là chú cũng thôi. Thành ra đó là cái điều mà nó rất là gọi là thô thiền vậy thôi. Những người cứ tưởng mình trì chú đó là mình tu Mật Tông, nhưng mà nó không đúng như vậy. Mật Tông là một cái hệ thống rất lớn của Phật giáo, nó kết tinh tất cả bao nhiêu cái văn hóa của Phật giáo từ thời Đức Phật mà cho đến khi Ấn Độ giáo Phật giáo tại Ấn Độ bị tiêu diệt, nó mới kết tinh thành cái Mật Tông đó, nó chuyển sang bên Tây Tạng. Thì Mật Tông này nó rất là lạ. Nói thì ở đây bởi vì chúng ta là thuộc văn hóa lễ giáo, ảnh hưởng cái văn hóa lễ giáo nhiều, cho nên đôi khi nghe và có thể là nghe nói đến Mật Tông, đi sâu vào Mật Tông, nó sẽ có một cái phương diện mà hết sức là lạ lùng. Thì chính vì vậy thì tại sao mà chúng tôi phải nói vậy? Bởi vì cái câu chuyện này nó liên hệ đến vấn đề dục. Mà Phật giáo là một. Tất cả các tôn giáo, như nói ngay mình thấy Thiên Chúa giáo này cũng vậy. Mình thấy họ vẽ hình Thượng Đế của họ. Vẽ hình Thượng Đế của họ mình cũng thấy hoàn toàn nói xin lỗi, nó sexy không ạ? Đó, không có vấn đề gì hết đối với họ. Đối với những văn hóa mà ảnh hưởng Nho giáo, cái đó kiêng kỵ lắm, kiêng kỵ vô cùng. Nhưng mà đối với những cái văn hóa khác, nó khác. Dân Tây Tạng là dân thiểu số, dân ở trên núi cao, họ có cái văn hóa như vậy. Mình cũng biết dân tộc thiểu số họ đối vấn đề của họ sống thiên nhiên lắm. Ở cái vấn đề dục của họ nó cũng là một vấn đề sinh lý, nó rất là bình thường. Nhưng nó không giống như là những văn hóa của thuộc loại của Nho giáo là cho là một cái đó là mọi rợ, và cái đó là cái mà rất là thiếu văn minh. Thì đạo Phật là một đạo rất khoa học lắm. Thì chính tổ Đạo Tuyên, vị tổ sư về luật tông ở bên Trung Hoa đó, là tổ về luật. Thì khi mà nói về cái giới dâm á, thì tổ Đạo Tuyên cũng có trích ra, có một số người nói là tại sao lại phải nói đến đó, mà tại sao Đức Phật lại nói vấn đề đó. Vấn đề đó nó không phải là vấn đề, nó là vấn đề hạ cấp. Tại sao là một bậc giác ngộ như Đức Phật lại phải nói? Thì